66. Không được tự sát. Chúng ta nói chuyện về sự tu tập, tất cả giáo lý Phật giáo đều có nói đến vấn đề sinh tử và giải quyết vấn đề sinh tử. Con người chúng ta từ khi được sinh ra cho đến khi chết đi, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu sự việc xảy ra mà chúng ta phải đối mặt với nó. Cho nên nói đến vấn đề sinh tử cũng chính là nói đến nhân sinh. Trong thế cuộc nhân sinh, con người được sinh ra phần lớn đều giống nhau, cho dù là trong gia đình quyền quý giàu sang hay gia đình nghèo khó. Thế nhưng cái chết của con người thì lại có muôn sai vạn biệt. Và một điều đặc biệt nữa là không hẳn người giàu sang là ai ai cũng có được cái chết yên ổn và bình thường. Có người thì bị tai nạn xe cộ mà chết, có người thì bị giết vì cướp của, có người thì bị đầu độc, có người thì nhảy lầu tự sát, có người thì bị tai nạn máy bay. Nói chung cái chết của con người có rất nhiều loại. Nhưng có một điều chúng ta cần phải biết, đó là cái chết cũng là một loại nghiệp lực, và trong đó tội tự sát là nặng nhất. Nếu như đời này chúng ta tự sát thì trong tạng thức của chúng ta sẽ hình thành hạt giống của sự tự sát. Vì thế chúng tôi thiết tha khuyên quý vị, dù trong cuộc sống có gặp những trở ngại, những đau khổ, những điều bất như ý đến thế nào đi nữa, quý vị cũng không nên tự sát. Lỗi lầm của sự tự sát, thứ nhất đó là phạm vào giới sát sinh, giới đầu tiên trong năm giới của người tại gia. Thứ hai, hạt giống tự sát được hình thành trong tạng thức và năng lực phát khởi của hạt giống này rất mạnh. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đời này đời khác đều bị chết về nghiệp tự sát. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng không nên tự sát. Trong cuộc sống, những lúc chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, trở ngại, những điều trái ý nghịch lòng, chúng ta hãy cố gắng vận dụng mọi khả năng của bản thân để vượt qua. Vì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Nếu có, thì đó chỉ là do chúng ta thiếu sự tu tập, thiếu khả năng chịu đựng và quán sát nguyên nhân, kết quả của sự việc. Là một người học Phật Pháp, chúng ta phải biết quán chiếu về nhân quả, nghiệp báo, phải biết chấp nhận những sự thật xảy đến với chúng ta trong cuộc sống mà không nên than thân trách phận, đổ lỗi cho người. Và nhất là không được có thái độ trốn tránh bằng cách tự sát. Đối với những vấn đề bất như ý trong cuộc sống, chúng ta phải biết cách tiếp nhận và chuyển hóa. Muốn được như thế, mỗi chúng ta phải có sự học tập và thực hành lời Đức Phật dạy trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là chúng ta đã đưa Phật Pháp vào cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Sáu mươi bảy, chết một cách an nhiên. Người đời ai rồi cũng phải chết, có người chết một cách đau khổ, nhưng cũng có người chết một cách an nhiên tự tại. Đó là những người tu tập pháp môn tịnh độ, trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cầu xin thế giới cực lạc. Những người tu tập pháp môn niệm Phật đến lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc, lại còn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả hàng Phật tử của chúng ta, ai cũng thành tâm kính lễ Ngài, ai cũng cảm thấy Ngài rất gần gũi và luôn có cảm nhận là Ngài đang theo hộ trì giúp đỡ chúng ta. Thật sự đúng như thế, vì trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu quanh ta, và chính mỗi chúng ta cũng là một Bồ Tát Quán Thế Âm đối với mọi người xung quanh, nếu chúng ta biết tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Đối với người Phật tử thì trong mỗi gia đình nhất định đều phải có thờ Phật, và có lẽ phổ thông nhất chính là thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi người đều có niềm tin vào vị Bồ Tát này. Ở đây, chúng tôi chỉ nói với quý vị một điều, là chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát không phải chỉ thuần là vấn đề thuộc tín ngưỡng, mà trong đó cần phải có sự thực tập. Nghĩa là chúng ta thực tập theo một trong những công hạnh của Đức Phật hay của một vị Bồ Tát mà chúng ta đang tôn thờ trong nhà của mình. Có như thế, sự thờ Phật hay Bồ Tát của chúng ta mới có đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta mới thấy được sự lợi ích của việc thờ Phật, Bồ Tát trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội, cho dù vô tình hay cố ý, ít hay nhiều, thì mỗi chúng ta cũng đã từng gây khổ đau cho người khác. Có khi vì tức giận, có khi vì vụng về trong ứng xử, và thậm chí có khi vì thương yêu người mà chúng ta đã gây ra khổ đau cho người. Vì thế, nguyên nhân gây ra đau khổ cho người khác có lẽ là rất nhiều. Nhưng trong đó có một nguyên nhân cơ bản nhất, đó là chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của người khác, không biết lắng nghe những khó khăn, những khổ đau, những tâm sự của người khác. Cho nên chúng ta tôn thờ hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải biết học theo hạnh nguyện của Ngài, đó là hành lắng nghe. Bởi vì Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe tiếng nói, âm thanh của cuộc đời. Và lắng nghe không phải chỉ thuần bằng tai, mà còn lắng nghe bằng cả con tim nữa. Thưa quý vị, mỗi khi quý vị đứng trước hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm để lễ lại hay chiêm ngưỡng, quý vị hãy thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, đó là thực tập hành lắng nghe. Kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là hiện thân của trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập lắng nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập lắng nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập lắng nghe một cách chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết rằng có lắng nghe, chúng con mới có cơ hội để thông cảm, hiểu biết và thương yêu đối với những người mà chúng con có duyên gặp gỡ. Chúng con biết rằng có những lúc chỉ cần lắng nghe thôi là chúng con cũng đã làm vơi bớt những khổ đau của người khác rồi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là một pháp tu, tức là một phương pháp thực hành mà mỗi người chúng ta cần phải thực tập hàng ngày trong cuộc sống nếu chúng ta muốn có hạnh phúc. Vì thế chúng tôi mới nói thờ Phật, thờ Bồ Tát chính là một pháp tu trong cuộc sống của chúng ta.